hai bằng đoàn quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tri ân ông Vân Phú Tâm, người đã tận tình giúp đỡ cho các thủ tục từ lúc mới hình thành ý tưởng thì đến lúc được khởi sự thi đầu một xây dựng chùa Quan Âm Hải tại thị xã Vĩnh Châu. Và cũng cảm ơn ông Tâm đã nối kết với quỹ ban dân sản để đoàn của chúng tôi có được cơ hội gặp quý bà con trong buổi trưa hè rất là nóng như thế này, nhưng mà lại rất là đầm ấm tình yêu. Đó là tất cả chúng ta đang háo hức đón mừng xuân Tân Sửu trở về trên đất nước Việt Nam, từ ấp phố làng xã và con người Việt Nam. Xin tất cả chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để đón vui xuân. Thì nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị ba lời chúc ta. Thứ nhất đó là chúc mọi người có sức khỏe mạnh như trâu. Thì năm nay là năm Tân Sửu, con trâu như người biết ăn chay trường ha, nó khỏe hơn rất nhiều các con vật khác, cơ bắp vặn vỡ, làm việc từ sáng cho đến đầu hôm, chẳng than vãn, chẳng kêu ca. Và chủ đặt chất cho vai trò gì, nhiệm vụ nào, hoàn thành nhiệm vụ đó. Và cũng rất kính mong quý bà cô bác, mặc dù mỗi hoàn cảnh còn có những khó khăn riêng, nhưng rồi bằng sức mạnh của tinh thần, chúng ta không đầu hàng, không bỏ cuộc nữa chừng, để vươn tới sự thành công. Vì thành công đó chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng hướng về để cùng đạt được. Thứ hai đó là kính chúc quý bà con cô bác có được chất bổ dưỡng như là sữa trâu, sữa bò. Ai đã bị uống sữa trâu chưa? Việt Nam có uống sữa trâu không? Thực tế Ấn Độ 1 tỷ 4 người không uống sữa bò, uống sữa trâu. Chúng ta cũng quen đó là sữa bò thôi. Thực ra trâu cho trữ lượng sữa nhiều hơn là bò, nhất là cho ăn vỏ đậu xanh. Thì ở Ấn Độ nhà nào ngoài trừ nhà thành phố thôi, tất cả các hộ nông dân đều có 2 đến 10 con trâu, và họ sử dụng sữa của trâu để uống mỗi ngày. Mỗi một con trâu như vậy có thể cho hàng lít sữa, rồi bán sữa để tạo kinh tế gia đình, làm rất là nhiều việc. Và phân trâu thì người ta sử dụng làm nhiên liệu để nấu ăn. Chứ người Ấn Độ không có thói quen phá cây cỏ, không có sử dụng củi để làm nhiên liệu. Như vậy sữa mang lại sức khỏe, chất cho xương, cho cơ thể của chúng ta. Nhờ đó mình mới dẻo dai sống mấy mươi năm tuổi thọ trên đời, làm tất cả những việc cần làm. Thì đối với chất bổ dưỡng đó, tinh thần thì Đức Phật có dạy hai cái chất quan trọng. Thứ nhất là chất trí tuệ. Chất trí tuệ thì giúp cho chúng ta trở nên thông thái trong vấn đề tiếp cận, rồi tri nguyên các nguyên nhân bất hạnh, các chướng duyên khó khăn thử thách, để chúng ta tìm giải pháp đúng vượt qua. Và cũng nhờ trí tuệ đó, chúng ta sẽ không có chấp nhận số phận ăn bài. Vì theo Đức Phật là số phận là không có thật, mà nếu có là do mình tạo ra. Mình là người viết kịch bản, làm đạo diễn, đóng vai diễn viên chính. Cho nên tối gì trước bất cứ một trở ngại nào, theo lời Phật dạy cứ truy tìm nguyên nhân tại sao như thế. Nguyên nhân từ mình hay từ hoàn cảnh, nguyên nhân chính hay nguyên nhân phụ, và giải quyết được vấn đề đó là chúng ta sẽ khắc phục được các vấn nạn trong cuộc đời. Và chất ngôi vị thứ hai đó, đó là phẩm chất đạo đức. Thì ở Việt Nam tất cả chúng ta đều học năm điều đạo đức của Bác Hồ. Đức Phật thì dạy thêm năm điều đạo đức từ 2600 năm trước. Thứ nhất là không giết người để bảo vệ hòa bình. Thứ hai là không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ những vấn đề kéo bắn hơn. Thứ ba là chung thủy vợ chồng, hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Thứ tư đó, là không dối gạt, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời văn hóa và lời lịch sự hữu ích. Thứ năm đó, không rượu ma túy cờ bạc, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho mình, người thân và cộng đồng. Thì đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Nên đạo đức theo Đức Phật còn có ba: phòng phi, chỉ ác và hành thiện. Phòng phi đó thì ngăn ngừa tâm xấu, ngăn ngừa hành động xấu khi nó chưa bắt đầu. Thà nói không để vào phi pháp, để chúng ta không phải lo lắng sợ hãi bất an chúng ta. Chỉ ác là khi người phát hiện ra mình lỡ làm một cái gì đó có lỗi với người thân, cộng đồng, mọi người, thì chúng ta dầu chưa có bị ai truy tố, thì chúng ta cảm thấy nó sai sức, rồi cố gắng nỗ lực nhất không làm đó. Và phát triển điều thiện như là tình nguyện làm, xung phong làm, xung phong gánh vác, xung phong làm các việc công ích và an sinh xã hội, để chia sẻ bớt những mảnh đời kém may mắn của chúng ta. Thì đó là hai chất bổ dưỡng tinh thần được Đức Phật xem là quý còn hơn là sữa bổ dưỡng cho sức khỏe của xương và cuộc sống này. Và điều chúc cuối cùng đó là chúc mọi người hữu ích và hữu dụng như trâu hoặc là hơn trâu. Thì trong bài kinh Người Áo Trắng đó, Đức Phật nói hãy quan sát trâu bò, có con đen, đỏ, trắng, một màu hay nhiều lớp, dù là màu sắc gì, xuất xứ từ đây đâu, giá trị thật cho bò là ở sức chuyên chở, là cho bò hữu dụng, có sức chuyên chở nhiều, giúp chủ cho công việc. Đây chúng ta thấy là tại sao Đức Phật có đề cập cái đồng án, thì người Ấn Độ hiếm khi nào sử dụng cho bò cho việc cày cấy, họ thờ bò, thờ trâu, xem là quá thân của thượng đế đối với người theo đạo Ấn Độ. Nên là nuôi trâu bò để lấy sữa, lấy nhiên liệu và một số cái tính năng cho sức khỏe như là nước tiểu để trị một số bệnh, và lấy phân gội đầu để cho tóc ít bạc, ít bị sùn. Còn cày cấy hầu như là không có sử dụng đó như là ở Việt Nam. Thì là sức mạnh của con trâu được xác ví trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, đó là sức chuyên chở giúp người chủ trong các công việc mà người chủ trong đời. Thì tất cả chúng ta đều có một chủ nhân vô hình, đó là tâm của mình, và thân thể này giống như con trâu. Con trâu đóng vai một đạo diễn, làm theo những gì mà chủ nhân tâm mắt của chúng ta đó sai khiến. Tâm buồn làm cho thân thể mình không muốn làm gì hết, ủ rũ rồi ngồi yên trầm ngâm, không giao tiếp, không tương tác, không làm việc, suốt ngày cứ than vãn ngắn dài, vân vân. Nên làm thế nào để chúng ta làm cho cái tâm của mình được khang quang? Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tâm như thế này: tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Còn những việc bình thường thì chán có làm được rồi, là cái hoàn cảnh khó khăn nào cũng có. Đầu hàng với đó thì chúng ta sẽ bị cái ám ảnh tâm tiến, cái đeo bám mình. Lần này mình thất bại làm sao thì chúng ta muốn đầu hàng nữa. Nên mình cam kết là mỗi ngày trôi qua chúng tôi phải tiến bộ hơn chính mình. Và cái đó thì trong quá trình sống với một kiếp người gắn bụi có mấy chục năm, hãy nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể, làm bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, sự cam kết và lòng yêu thương để giúp đỡ người thân, nhất là cha mẹ già. Đối với người có gia đình đó thì giúp đỡ vợ chồng, còn đối với các bậc cha mẹ thì chịu cực hơn chút xíu, hy sinh hơn chút, để cho con cháu mình nó có một tương lai tươi sáng, giàu hơn mình, hạnh phúc hơn mình. Như Việt Nam chúng ta có câu con cháu hơn cha mẹ là nhà có phúc. Mình phải làm sao để thế hệ của mình nó phải sống giàu sang phú quý của mình. Thì nói chung là ở lĩnh vực nào mỗi người nên tự nỗ lực để mình trở thành nổi trội hơn và có giá trị hơn. Thì thông qua ba lời chúc nhân năm Tân Sửu, chỉ còn chưa một tuần nữa là nó về, xin chân thành biết ơn ủy ban nhân dân xã Long Bình đã tận tình vào những ngày cuối cùng của năm để sắp xếp mời quý bà con đến đây cùng sinh hoạt giao lưu, dành một quà nhỏ ấm tình người của đoàn chúng tôi. Chúc quý vị được thân khỏe tâm an để tiếp tục phụng sự đất nước và người dân. Chúc quý bà con được sức khỏe dồi dào và vượt qua những khó khăn của năm 20 Covid-19 tàn phá toàn cầu. Năm nay chúng ta có niềm hy vọng mới vì vaccine đã về tới Việt Nam rồi, và hiện nay chúng ta là đạt được một kỳ tích chưa có nước nào đạt được, đó là khống chế rất thành công về sự an toàn giữa cái đại dịch Covid tấn công mình tàn phá đập nát rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và chúng ta cũng nêu cái cam kết tương tự những khó khăn gì mà quý vị đã gặp phải đối diện trong năm vừa qua cũng sẽ bị đánh tan thành nhiều cách thức mà chúng ta chiến thắng Covid này. Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng chung.